Chương 505, tâm lực nhất đạo. Chương 505, tâm lực nhất đạo. Sắc mặt đám người Vân Lam Thiên Cung không thay đổi, ân oán giữa xiển giáo và tiệt giáo quá mức xa xôi, hơn nữa quan hệ giữa hai giáo vô cùng phức tạp, nói khó nghe một chút căn bản chính là mâu thuẫn nội bộ giữa huyền môn, đánh gãy xương cốt nối liền với gân cốt. Năm đó khi xiển giáo và tiệt giáo đánh nhau đến ngươi chết ta sống, thế nhưng bình thường gặp mặt còn phải tôn xưng lẫn nhau một tiếng, sư huynh, sư đệ. Nhưng những điều này đều không phải trọng điểm, bây giờ tam giới có biến cố trọng đại, đã ảnh hưởng đến tình huống bên trong đại thế giới. Bây giờ một chút lợi ích trong đại thế giới ở trước mặt đại cục đã không đáng kể chút nào, hiện tại bất kể là xiển giáo hay là tiệt giáo cùng với Phật môn, đều hy vọng đại thế giới có thể mau chóng trở về địa tiên giới, tăng thêm một chút biến số cho tam giới này. Dưới tình huống như vậy, trong đại thế giới vô luận là yêu tộc hay Vân Lam Thiên Cung đều không có tiền vốn phản kháng, thậm chí Phật môn còn cố ý tặng kim liên ấn cho Nhạc Khởi La, hiển nhiên là muốn Nhạc Khởi La chủ quản tất cả sự vụ của đại thế giới. Đương nhiên, những thứ này Văn Tài và Văn Đức tiền sư không biết, thật ra không chỉ là kim liên ấn tín, ngay cả ngọc hư ấn cũng có. Hiển nhiên, so với những thổ dân của đại thế giới này, hiển nhiên người trong tam giáo càng thêm tin tưởng Nhạc Khởi La. Cho dù Nhạc Khởi La có thân phận đệ tử tiệt giáo, Nhạc Khởi La cũng biết lúc này không thể quá kích thích một đám thổ dân của đại thế giới, dù sao đại thế giới muốn trở về cùng ma tộc đối kháng còn cần mọi người xuất lực, bởi vậy chỉ có thể lẫn lộn nghe nhìn. Trước đó có địa tiên giới, một đám người tu hành của đại thế giới không dám không nghe lệnh. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, không nói những người tu hành của đại thế giới này có chủ tâm chống cự, cho dù là qua loa cho xong cũng đủ phiền phức. Nhưng Văn Đức Thiền Sư và Hồng Tê Hà đều không phải hạng người tầm thường, Thanh Bạch Nhị Xà có ít kinh nghiệm, khởi vận vừa nhìn đã biết là người một lòng tu hành, cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng chắc chắn cũng sẽ có nghi hoặc. Nhạc Khởi La cũng biết những chuyện này, dứt khoát càng quái, ngược lại làm cho người ta thấy không rõ lắm căn nguyên. Nhạc Khởi La nhìn thấy không còn người nào nói chuyện nữa, hơi trợn mắt nhìn Văn Tài một cái, tiếp tục mở miệng nói, tình huống hiện tại các ngươi đều hiểu rõ, đại thế giới cần mau chóng trở về, lực lượng nhất trí đối ngoại. Ta gọi các ngươi đến kinh thành, chính là vì thương lượng chuyện này, rốt cuộc nên giải quyết như thế nào. Lời vừa nói ra, không có bất kỳ người nào mở miệng, tựa hồ đều có chỗ cố kỵ. Nhạc Khởi La cũng không thèm để ý, tự mình nói hết lời, ý của ta là, nếu chuyện đã đến nước này, những chuyện khác cũng không quan trọng, để đại thế giới mau chóng trở về mới là đại sự. Đại thế giới trở về như thế nào là một vấn đề, mọi người chỉ biết là đến một thời điểm nhất định, khí vận chi tử có thể xúc tiến đại thế giới trở về. Nhưng mà hiện tại bên trong đại thế giới đã nhào đến người ngã ngựa đổ, tuy nhiên vẫn không có nửa điểm dấu hiệu trở về. Rốt cuộc phải làm như thế nào, e rằng trong đám người cũng chỉ có Nhạc Khởi La mới rõ ràng. Nhạc Khởi La nhìn ánh mắt của mọi người, cũng có chút đau răng, mở miệng giải thích, nói như vậy, khí vận chi tử của đại thế giới chỉ cần đạt đến tiến cảnh, là có thể trở về. Trong đại thế giới này hẳn là lúc trước Hồng Hoang có mảnh vỡ lớn ngưng tụ thành, bởi vậy lực lượng thiên đạo có chút cường đại, hẳn là cần khí vận chi tử đạt tới cảnh giới huyền tiên cùng kim tiên mới được. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Bạch Nhị Xà cũng không khỏi lắc đầu. Bạch Tố Trinh còn tốt, đã đạt đến thiên tiên cảnh, qua mấy ngàn năm nữa dựa vào khí vận bản thân hẳn là có thể tấn chức kim tiên. Về phần Tiểu Thanh, nhìn bộ dáng lười biếng của nàng, mọi người đối với việc nàng có thể tấn chức kim tiên hay không đều có hoài nghi. Vạn nhất Tiểu Thanh không cách nào tấn chức kim tiên, hoặc là kéo dài mấy vạn năm, chẳng lẽ đại thế giới trở về còn cần chờ đợi mấy vạn năm sao? Khụ. Nhạc Khởi La cũng biết ý tứ của mọi người, ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, sau đó tiếp tục nói, thật ra ở trong tam giới có bí pháp có thể thúc đẩy đại thế giới sớm trở về. Lời vừa nói ra, Thanh Bạch Nhị Xà cũng thôi đi, ánh mắt những người khác đều nhìn về phía Nhạc Khởi La. Nếu có bí pháp như vậy, vì sao Nhạc Khởi La không thi triển ra? Đối phương nhìn qua cũng không giống như là người lấy đại cục làm trọng. Văn Tài Tài cũng nhìn Nhạc Khởi La, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc cười mà không phải cười. Nhạc Khởi La đối với ánh mắt của những người khác có thể không nhìn, nhưng đối với ánh mắt của Văn Tài lại có chút không chắc chắn, hơn nữa vẻ mặt Văn Tài cũng quá quái dị, dứt khoát nói thẳng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khí vận trên người Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có chỗ sói mòn, tuy rằng chỉ là khoảng 2-3 thành, nhưng lại khiến cho bí pháp không cách nào thi triển, bởi vậy chúng ta nhất định phải tìm được người đạt được khí vận kia. Mọi người đang ngồi không có một hai là kẻ ngốc, rất nhanh đã có đối tượng hoài nghi, nhao nhao nhìn phía Văn Tài, điều này cũng không kỳ quái, trong mấy năm nay tuy rằng Thanh Bạch Nhị Xà là khí vận chi tử, nhưng người dẫn đầu lại là Văn Tài. Cho dù là khí vận chi tử như Thanh Bạch Nhị Xà, cũng bị Văn Tài áp chế, muốn nói Văn Tài không có một chút quỷ dị chỉ sợ không có người nào tin tưởng. Văn Tài nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cũng không lập tức đáp lại, mà mở miệng hỏi, thi triển bí pháp cần điều kiện gì? Ngoại trừ cần khí vận chi tử của đại thế giới ra, tu vi của khí vận chi tử nhất định phải đạt tới tiên cảnh. Sau khi thi triển bí pháp, sẽ nhận được phản hồi của đại thế giới thiên đạo và phản hồi của Hồng Hoang. Nhưng bởi vì thi triển bí pháp, thiên đạo công đức sẽ không có, hơn nữa trình độ phản hồi chỉ có một nửa. Nói cách khác, vốn có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới kim tiên, chỉ sợ sau khi thi triển bí pháp chỉ có thể tăng lên tới huyền tiên hậu kỳ, cảnh giới kim tiên còn cần chính các ngươi đi tấn thăng. Văn Tài và Thanh Bạch Nhị Xà đều có chút trầm mặc, tình huống hiện tại chính là như thế, đã không cho phép bọn họ do dự. Nhạc Khởi La sở dĩ nói ra, cũng là bởi vì nhắc nhở cuối cùng, trước mặt đại thế đã không có chỗ cho bọn họ lựa chọn. Văn Tài cũng không để ý lắm, sau khi lĩnh ngộ tâm lực, tu vi của hắn một mực không ngừng tăng lên. Đối với hắn mà nói, hiện tại tu vi tăng lên không phải mấu chốt là tâm lực tăng lên, đây là con đường đại đạo của hắn. Nói cách khác, Văn Tài tấn chức kim tiên đã không còn chút ngưỡng cửa nào, chỉ cần pháp lực đến là có thể tự nhiên tăng lên. Ngược lại tâm lực là chỗ dựa để hắn tương lai đột phá đại la kim tiên thậm chí là chuẩn thánh, tuy rằng tâm lực của hắn chỉ vừa mới có thành tựu, nhưng đã đi lên thông thiên chi lộ. Nếu có thể, Văn Tài rất hy vọng có mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm để hắn lĩnh ngộ tâm lực, bởi vì hiện tại chính là thời kỳ đỉnh cao hắn lĩnh ngộ tâm lực, mỗi một ngày đều có biến hóa, mỗi một ngày đều mạnh hơn một ngày trước, thực lực tăng lên để cho chính hắn cũng có kinh hãi. Nhưng sau khi nghe được biến cố của tam giới, Văn Tài cảm thấy thực lực của mình tăng lên vẫn có chút chậm. Chương 506, vô hạn tương lai. Chương 506, vô hạn tương lai. Nếu Nhạc Khởi La biết tâm tư của Văn Tài, nhất định sẽ mắng chửi hắn một trận, đồng thời trong lòng hâm mộ không thôi. Nàng là người hai kiếp, hơn nữa còn là thân truyền của thánh nhân, đến bây giờ còn chưa lĩnh ngộ được con đường của mình. Tuy rằng năm xưa đã từng là cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên, hoàn toàn dựa vào thời gian mài giũa mà thành, cũng không có chân chính tìm được con đường của mình, thực lực so với Đại La Kim Tiên chân chính kém hơn một bậc. Cũng chính vì vậy, trận đại chiến năm đó nàng mới có thể vẫn lạc. Cho đến nay, đây vẫn là một trong tiếc nuối cùng lo lắng trong lòng nàng, cũng dần dần trở thành tâm ma của nàng. Dù cho hiện tại Nhạc Khởi La dần dần lấy lại lực lượng kiếp trước, nhưng mà đối với đại đạo của mình vẫn không có lĩnh ngộ ra, đây vẫn là chỗ đau đầu của nàng. Lần này đi vào đại thế giới, hiển nhiên cũng muốn mượn thiên đạo công đức để lĩnh ngộ, đáng tiếc hiện tại uổng phí công phu. Thật sự là thời gian, vận dã, mệnh dã. Văn Tài nhìn mọi người một cái, đột nhiên trong lòng hiểu ra, kỳ thật lời Nhạc Khởi La nói hẳn là nói với một mình hắn, những người khác hẳn là đã sớm biết. Tối thiểu, Thanh Bạch Nhị Xà và Vân Lam Tiên Cung hẳn là biết, bằng không bọn họ cũng sẽ không đi theo Nhạc Khởi La vào kinh thành. Tình huống hiện tại là, cho dù là Văn Tài không đồng ý, chỉ sợ cũng không được. Văn Tài hiểu rõ điều này, không chút tức giận liếc Nhạc Khởi La một cái, không ngờ lại có thể động đến những tâm tư này. Trên mặt Nhạc Khởi La lộ ra vẻ mỉm cười, chẳng những không có nửa điểm áy náy, ngược lại có chút dương dương đắc ý. Nhiều năm như vậy, Nhạc Khởi La ở trong tay Văn Tài không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, ngược lại chịu không ít thiệt thòi. Bây giờ có thể khiến Văn Tài chịu thiệt, trong lòng nàng vẫn có chút đắc ý. 3 ngày sau, Vân Lam Thiên Cung. Năm đó Vân Tuyển Thiên Cung chiếm vị trí khí vận nồng hậu nhất đại thế giới, cũng là linh mạch của đại thế giới. Nhạc Khinh La muốn thi triển bí pháp, cũng là ở chỗ này thi triển thỏa đáng nhất. Nếu không phải hiện tại mấy thế lực lớn dừng tay, Nhạc Khởi La muốn thi triển bí pháp cũng không dễ dàng thành công như vậy. Bây giờ tụ tập ở Vân Lam Thiên Cung không chỉ có người của Vân Lam Thiên Cung, còn có người của yêu tộc và đại hạ, trong đó yêu hoàng và 5 vị thiên tiên yêu tộc cùng với một đám chân tiên yêu tộc đều ở đây, cường giả tiên cảnh của triều đại hạ cũng đều có mặt, bao gồm cả những cường giả tiên cảnh như Thiếu Lâm, Võ Đăng và Phật Môn. Về phần những tán tu của đại thế giới, chỉ cần đạt tới tiên cảnh trở lên, tất cả đều được đưa thư mời, hơn nữa còn được Vân Lam Thiên Cung, đại hạ và yêu tộc 3 phương thế lực cùng mời. Người can đảm không đến, hết thảy giết bất luận tội. Nhạc Khởi La vốn chính là một người tâm ngoan thủ lạn, lần này vì tập kết tất cả lực lượng của đại thế giới, càng sẽ không có chút lưu tình. Tiên cảnh trở xuống nàng có thể không quan tâm, nhưng mà tiên cảnh trở lên theo nàng xem như có một chút lực lượng, vậy dĩ nhiên là một người cũng sẽ không bỏ qua. Có thư tay của Tam giáo, hành vi của Nhạc Khởi La cho dù có quá đáng, cũng không có ai có gan phản kháng. Phàm là có can đảm cãi lời hoặc là bằng mặt không bằng lòng, đều giết chết. Thậm chí, Nhạc Khởi La còn đem đệ tử Vân Lam Thiên Cung cùng Long Vệ Quân cùng Xích Giáp Kỵ binh của Hạ Triều kết hợp lại, hơn nữa tìm tòi trên 8/10 võ giả võ thánh cảnh của đại thế giới, hợp thành một chi đại quân hơn 3 vạn người, tất cả đều giao cho Văn Tài thống lĩnh. Nói khó nghe một chút, trong những cường giả tiên cảnh đại thế giới này, ngoại trừ hơn 10 vị tu hành giả thiên tiên cảnh khiến Nhạc Khởi La hơi có chút chú ý, những người khác căn bản không để vào mắt, gần như là có cũng được mà không có cũng không sao. Cường giả chân tiên cảnh ở đại thế giới xem như cường giả, ở địa tiên giới chẳng qua là sâu kiến lớn một chút mà thôi. Sức mạnh của những người này kém xa so với sức mạnh mà đại quân dưới trướng Văn Tài cống hiến. Cũng may là chi đại quân này giao cho Văn Tài thống lĩnh, đám người hạ tầm coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Về phần muốn phản kháng, khi Nhạc Khởi La mang theo cường giả yêu tộc và Vân Lam Thiên Cung đi tới hoàng cung, hạ tầm rất sáng suốt làm ra quyết định ổn thỏa nhất. Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, Nhạc Khởi La đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi lạnh lùng nói, mọi người đã hiểu rõ tình huống hiện tại, bản tọa cũng không nói nhảm. Nếu các ngươi lập được công văn, đợi đến lúc bình định trật tự, đều có phần thưởng, cho dù là tới thiên đình làm thần làm tiên cũng là chuyện nhỏ, Tam giáo sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời vừa nói ra, không chỉ có đám người hạ cha thở phào nhẹ nhõm, bên phía yêu tộc cũng âm thầm thả lỏng. Mặc dù thủ đoạn của Nhạc Khởi La có chút cứng rắn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Hơn nữa thiên đình và tam giáo trong lòng đám yêu đều có phân lượng lớn lao, đối với tình cảnh tương lai hết sức coi trọng. Lúc đại chiến phong thần, cơ hồ tất cả người tu hành đều không muốn lên phong thần bảng, nhưng hiện tại rất nhiều người tu hành muốn lên phong thần bảng đều không có cơ hội, cho dù là hạ tầm như vậy nếu cho hắn một vị trí thiên quân hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự nào. Được rồi, không nói nhảm nữa, bản tọa bắt đầu thi pháp. Nhạc Khởi La lập tức bắt đầu thi triển bí pháp, Văn Tài và Thanh Bạch Nhị Xà đã sớm đứng ở trên vị trí 3 cái linh huyệt. Theo Nhạc Khởi La thi pháp, Văn Tài cảm nhận được trong cơ thể dường như có thứ gì đó bị rút ra. Nhưng cũng may thủ đoạn rút ra không cứng rắn, bản thân hắn có thể chặt đứt bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại không có bất cứ hành động nào để mặc khí vận của bản thân bị rút ra khỏi cơ thể. Cuối cùng Văn Tài tận mắt thấy khí vận trong cơ thể mình bị rút ra, biến thành một con dao long 4 móng màu vàng giữa không trung trên đỉnh đầu mình đồng dạng, trên đỉnh đầu Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cũng có khí vận bị rút ra, bất quá khí vận trên đỉnh đầu Bạch Tố Trinh biến thành một ngũ trảo bạch sắc dao long, mà trên đỉnh đầu Tiểu Thanh là một thanh sắc tứ trảo dao long. Khí vận dao long của Bạch Tố Trinh hơn xa Văn Tài và dao long khí vận trên đỉnh đầu của Tiểu Thanh, nhưng khí vận dao long của Văn Tài lại lớn hơn số 1 so với khí vận dao long của Tiểu Thanh, hiển nhiên khí vận của hắn đã vượt qua Tiểu Thanh, lập tức khiến cho không ít người bên ngoài quan sát xì xào bàn tán. Nếu không có lần gặp mặt này, nói không chừng sau này số mệnh Văn Tài chẳng những sẽ vượt qua Tiểu Thanh, còn có thể vượt qua Bạch Tố Trinh, từ đó thay thế Thanh Bạch Nhị Xà trở thành khí vận chi tử mới của đại thế giới. 3 cỗ khí vận này bồi hồi trên đầu ký chủ một lúc, sau đó dưới sự chỉ dẫn của bí pháp Nhạc Khởi La, nhanh chóng dung hợp làm một thể, cuối cùng biến thành một lục trảo giao long, phát ra một tiếng long ngâm. Ô, tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ đại thế giới, tất cả sinh linh của đại thế giới đồng thời có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này, là một khắc cuối cùng đại thế giới trở về, cũng là một khắc đại thế giới thiên đạo tỉnh lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên đạo của đại thế giới sẽ dung nhập vào bên trong tam giới, lúc nó thức tỉnh cũng chính là vì giờ khắc này. Đám văn tài đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bi thương, còn không đợi bọn họ trải nghiệm quá nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức mất đi tất cả trí giác. Không chỉ là đám người văn tài, ngoại trừ Nhạc Khởi La ra, tất cả sinh linh của đại thế giới vào giờ khắc này đồng thời mất đi trí giác, lâm vào trong hôn mê. Văn tài không biết là, theo sinh linh của đại thế giới nhao nhao ngủ say, đại thế giới cũng bắt đầu nhanh chóng trở về tam giới. Rất nhanh, đại thế giới liền ở dưới bí pháp chỉ dẫn, nhanh chóng trở về tam giới. Đợi đến khi đại thế giới dung nhập tam giới, một đạo huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, lúc sắp rơi xuống đất lập tức chia làm bốn phần, phân biệt rơi vào trên người Nhạc Khởi La, Văn Tài và Thanh Bạch Nhị Xà. Trong đó huyền hoàng chi khí trên người Bạch Xà và Nhạc Khinh La chiếm khoảng 3 thành, mà Văn Tài và Tiểu Thanh thì chiếm cứ khoảng 2 thành đương nhiên, Văn Tài nhiều hơn huyền hoàng chi khí của Tiểu Thanh một chút. Nhạc Khởi La cảm thụ được huyền hoàng chi khí nhập thể, tu vi vốn bị áp chế nhanh chóng khôi phục, Huyền Tiên sơ kỳ, Huyền Tiên trung kỳ, Huyền Tiên đại viên mãn, Kim Tiên sơ kỳ, Kim Tiên hậu kỳ, Kim Tiên đại viên mãn. Cho đến khi đến Thái Ức Kim Tiên đại viên mãn, tu vi trên người Nhạc Khởi La mới dừng lại tăng lên. Hành trình đại thế giới lần này, trọn vẹn để tu vi Nhạc Khởi La tăng lên trọn vẹn một đại cảnh giới. Nhạc Khởi La hấp thu toàn bộ huyền hoàng chi khí xong, lúc này mới mở to mắt, có chút không hài lòng nhíu môi. Nếu không phải sự xuất đột nhiên, lấy kế hoạch nguyên bản của nàng, khi nàng lần nữa trở lại tam giới, hẳn là lấy lại tất cả tu vi kiếp trước, cũng chính là cảnh giới đại La Kim Tiên. Hiện tại mặc dù chỉ kém một bước, nhưng muốn bước qua một bước này lại không phải đơn giản như vậy, bình thường tối thiểu cần dùng thời gian 10 vạn năm trở lên. Nhạc Khởi La cảm thụ được tam giới sung túc linh khí, trên mặt hơi lộ ra một tia sảng khoái. Ở đại thế giới lâu, linh khí thiếu thốn làm cho nàng rất không quen, hiện tại rốt cục tốt rồi. Không biết qua bao lâu, Văn Tài dần dần có một tia trí giác. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một luồng lực đạo đá vào người hắn, đồng thời bên tai truyền đến giọng nói của Nhạc Khởi La, đã tỉnh như vậy còn không mau đứng lên, còn muốn nằm trên mặt đất bao lâu, chúng ta đã tới tam giới rồi. Văn Tài chậm rãi khôi phục tất cả trí giác, còn không đợi hắn mở to mắt đã cảm nhận được linh khí sung túc, giống như ngâm mình trong linh nhiệt độ tuyển, khiến Văn Tài nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Rất nhanh, Văn Tài mở to mắt, đập vào mi mắt vẫn là tình cảnh trước khi hôn mê, nhưng linh khí xung quanh nói cho hắn biết hiện tại đã không còn ở đại thế giới, mà là chân chính đi tới tam giới. Chúng ta, vậy mà đã tới tam giới rồi sao? Văn Tài Tài vẫn còn có chút không thể tin được. Nhạc Khởi La mỉm cười nhìn về phương xa, không tệ, đây là tam giới, cũng là nơi ngươi phấn đấu sau này. Hiện tại tam giới đại loạn, chính là nơi anh hùng dùng võ, cũng là nơi thích hợp nhất để ngươi phát huy. Nếu là ngày thường, cho dù ngươi có tiến vào tam giới cũng là tầng tầng gông cùng xiềng xích, nhưng bây giờ lại là một cơ hội cực tốt, có thể khiến ngươi nhanh chóng đứng vững gót chân ở tam giới. Văn Tài đứng bên cạnh Nhạc Khởi La, cũng nhìn về phương xa, tán thành nói, đúng là một cơ hội tốt. Cũng chỉ có lúc này mới có thể phá vỡ hàng rào kiên cố của giai tầng, cho Văn Tài cơ hội phát huy. Nhạc Khởi La nhìn Văn Tài, vươn tay, thế nào, chúng ta liên minh. Văn Tài mỉm cười giơ tay nắm lấy tay đối phương, liên minh. Đại kết cục.